Phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng với lượng vô số Bồ Tát và chư thiên long đến núi Kỳ Xà Quật cõi Ta Bà làm lễ và bạch Phật: Thế Tôn, con ở nơi nước của Phật Bảo Quai Đức Thượng Dương, xa nghe ở cõi Ta Bà này có thuyết kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng Bồ Tát đến nghe lãnh. Cuối mong Thế Tôn vì chúng con nói kinh cho nghe. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, các trai lành gái tốt làm thế nào mà đặng kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền: Sau khi Như Lai diệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn đặng kinh Pháp Hoa, thời trước phải thành tựu bốn pháp, hội đủ bốn điều kiện là: một, được chư Phật hộ niệm; hai, trồng các cội công đức; ba, vào trong chánh định; bốn, phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật: Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, con sẽ bảo bọc họ, trừ các suy tổn, hoạn họa, làm cho họ đặng an ổn và khiến các loài ma quỷ đều không có dịp tiện làm hại. Ai trong lúc đi đứng mà giữ đọc tụng kinh này, thời con sẽ cởi tượng trắng cùng chư Đại Bồ Tát hiện ra trước người đó để cúng dường, bảo bọc và an ủi tâm người đó. Bởi lẽ phải cúng dường kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy gẫm nghĩa kinh, thời con cũng cởi voi trắng hiện ra cùng người ấy chung đọc tụng và làm cho họ thông thuộc. Nếu có quên mất một câu hay một bài kệ của kinh, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà đặng thấy thân con, thời lòng rất vui mừng, lại thêm tinh tấn và đặng tam muội cùng các tiền đà la ni, pháp âm đà la ni, vân vân. Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, trong hàng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nếu có người cầu tìm, thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này và muốn tu tập, thời trong 21 ngày phải bộc lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng 6 ngà cùng vô lượng Bồ Tát dây quanh, hiện ra trước người đó để nói pháp, chỉ dạy sự lợi ích vui mừng và cho chú Đà La Ni. Đặng chú này rồi, thời không có loài phi nhân, ma quỷ nào có thể phá hoại được, cũng không bị nữ nhân hoặc loạn. Bạch xong, Bồ Tát Phổ Hiền đọc bài chú và tiếp thưa: Thế Tôn, Bồ Tát nào nghe đặng chú này phải biết đó là sức mạnh thần thông của Phổ Hiền vậy. Ai thọ trì đặng kinh Pháp Hoa, thời đó là nhờ sức quay thần của Phổ Hiền. Ai thọ trì, đọc, tùng, ghi nhớ chân chính, hiểu nghĩa lý và thú hướng của kinh và đúng theo lời kinh mà tu hành, thời người đó là tu hành của Phổ Hiền, ở nơi vô lượng Phật sâu trồng cõi lành và được chư Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép không, thời khi mệnh chung sẽ sanh lên cõi trời Đao Lợi, được thiên nữ trỗi nhạc đón rước, vui chơi khoái lạc, đầu đội mũ bảy báo. Còn ai thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa, thời khi mạng chung được ngàn đức Phật đưa tay tiếp dẫn, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào nẻo dữ, liền lên cung trời Đâu Xuất, chỗ Bồ Tát Di Lặc ở, sanh vào hội của Bồ Tát Di Lặc mà thành phần là chư Đại Bồ Tát và trăm ngàn muôn ức thiên nữ. Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa, để sau khi Như Lai diệt độ, tại cõi Diêm Phù Đề làm cho kinh này được rộng lưu truyền, không cho đoạn tuyệt. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca khen: Hay thay, hay thay Phổ Hiền, ông có khả năng hỗ trợ kinh này làm cho chúng sanh đặng an vui lợi ích, vì đã thành tựu nhiều công đức không thể nghĩ bàn, vì tâm từ bi của ông đã được sâu lớn, vì từ lâu xa ông đã phát tâm cầu vô thượng giác, cho nên nay mới năng phát nguyện thần thông thủ hộ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông mà bảo vệ người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Này Phổ Hiền, ai thọ trì, đọc tụng, sửa đổi những nhớ tưởng của mình cho chân chính, tu tập, biên chép kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy ắt thấy Phật Thích Ca và nghe lời kinh như tự miệng Phật Thích Ca nói ra. Nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca. Nên biết người ấy được Phật khen ngợi. Nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy tay xoa đầu. Nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy áo trùm thân. Người như thế thời không còn trở lại ham mê những vui sướng của thế gian, chẳng ưa thích kinh sách của ngoại đạo, cũng chẳng còn vui gần gũi ngoại đạo, kẻ ác, hàng thịt, người nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, kẻ buôn nữ sắc. Người đó tâm ý chân chất, ngay thẳng, những nhớ tưởng đều chân chính, có phước đức mạnh. Người đó chẳng bị ba món độc tham, sân, si làm não hại, cũng chẳng bị tật ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít ham muốn, biết đủ, có khả năng tu hành Phổ Hiền. Phổ Hiền, 500 năm sau khi Phật diệt độ, thấy người thọ trì đọc kinh Pháp Hoa, thời phải nghĩ rằng người ấy chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các thứ ba, thành vô thượng giác, chuyển pháp luân, đánh trống pháp, thổi loa pháp, rưới mưa pháp, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đám trời người. Phổ Hiền, ở đời sau, ai thọ trì đọc tụng kinh này, thời người đó chẳng còn ham ưa về quần áo, giường nằm, ăn uống. Nói tốt là không còn thiết tha với những vật cần cho sự sống. Còn có mong ước gì, thời cũng không mong ước những việc hư huyễn, lại ngay trong hiện đời đặng phước báo của những giải thoát vừa nói. Thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê là làm việc điên cuồng, rốt cuộc không lợi ích gì. Ai phạm tội ấy sẽ có báo ứng là đời đời không mắc. Trái lại, ai cúng dường khen ngợi, thời ngay trong hiện đời được quả báo tốt. Thấy người thọ trì đọc tụng mà vạch bày lỗi lầm của người ấy, giàu có giàu không, thời ngay hiện đời phải mắc bệnh cùi. Còn khinh cười, thời đời đời răng nứa thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong queo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ độc máu mủ, bụng thủng, thở ngắn và các bệnh nặng khác. Vì vậy, này Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này, thời phải đứng dậy ra xa tiếp rước như kính đón Phật vậy. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hằng hà sa Bồ Tát đặng muôn ức Đà La Ni, còn chư Bồ Tát đông như bụi trong 3.000 đại thiên thế giới đặng đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Quyền nghĩa: Phổ Hiền tiêu biểu cho đại hành, như Văn Thù tiêu biểu cho đại trí. Có trí mà không hành, không có những hành xứng với trí thì không đi đến đâu hết, huống chi có hành mới thâm nhập diệu nghĩa, diệu cảnh. Vì lẽ này mà kính mượn lời hỏi của Phổ Hiền để cho Phật dạy cách hành khả dĩ giúp sự thâm nhập vào diệu nghĩa của kinh Pháp Hoa, đắc Pháp Hoa. Muốn thâm nhập phải thực hiện 4 điều kiện tứ pháp. 1. Giữ mãi ánh sáng trong lòng, được Phật hộ niệm. 2. Làm việc phước đức, trồng các căn lành. 3. Tu cho được chánh định, nghĩa là giữ tâm không tán loạn, không để ngoại cảnh làm xúc động. 4. Phát tâm đại bi, nguyện cứu muôn loài. Tóm lại, phải trau dồi trí bát nhã, hành thiện, chánh định và phát đại bi tâm. Đó là nguyên tắc. Bây giờ đến phương tiện thực hành, đại khái như sau. A. Thọ trì, nắm giữ lời kinh dạy. B. Vừa thọ trì mà vừa đọc tụng trong lúc đi đứng, có như vậy mới nhập tâm. C. Vừa thọ trì đọc tụng mà còn suy gẫm để hiểu nghĩa kinh. Thọ trì không thời tâm an ổn, xa lánh được sự cám dỗ của tình dục, ma quỷ. thêm vào sự đọc tụng để ghi nhớ mãi thì được thêm nhiều công đức, thấy Phổ Hiền và chư Bồ Tát. Lại thêm vào sự suy gẫm thời thêm sáng suốt và trí nhớ. Ngoài ra còn đặng sự an vui, thêm tinh tấn và chánh định. Nhưng muốn tu tập cho đúng phép, thời phải tu tập liên tiếp trong 21 ngày, luôn luôn tinh tấn, không một lúc nào giải đãi. Mãn 21 ngày sẽ thấy hiệu nghiệm là kiên cố trong chỗ tu hành, và nhờ kinh nghiệm đó mà sẽ có những kinh nghiệm khác, khiến cho mình tránh khỏi mọi nguy hiểm của tình dục và nữ sắc. Đó là kết quả của công phu bên ngoài. Còn sau đây là kết quả của công phu bên trong. Phật thủ hộ, nhờ sức bên ngoài làm phát sanh. Tâm sáng thấy tánh, như thấy Phật, như nghe Phật thuyết pháp. Trừ ba độc, tật đố, ganh ghét, phách lối, ngã mạn, cố chấp những kiến giải sai lầm của mình, tà mạn, tu hành chưa đến đâu lại tự hào là đã chứng tăng thượng mạn. Lại được bớt ham muốn, biết an phận thủ thường, tri túc, biết đủ. Không lâu sẽ tu hành đắc đạo, đến đạo tràng phá ma quân thành chánh giác. Thọ trì kinh pháp qua, thời có nhiều ích lợi, lớn nhỏ tùy công phu sâu cạn của mỗi người. Trái lại, ai khinh chê người thọ trì độc tụng, thời có nhiều họa hoạn, sống mãi trong đen tối, không mắt, trong bất chánh, tay chân cong queo, mắt lé, mũi xẹp.